Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Quân khu 1 tổng kết hội thi doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp. Kiên quyết triệt để thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ, hội viên câu lạc bộ hưu trí huyện Định Hóa. Khởi công dự án tôn tạo di tích nơi thành lập đội cứu quốc quân 2. Các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, động viên các tân binh chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Cũng trong chương trình có bài viết đảm bảo công bằng, giảm tải áp lực khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo phương án 2+2. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, hôm nay 21 tháng 2 tại thành phố Phổ Yên, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết hội thi doanh trại chính quy sáng xanh sạch đẹp các ban chỉ huy quân sự cấp huyện thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh năm 2023. Đến dự có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, các cơ quan đơn vị của Quân khu 1 và đại diện các cơ quan đơn vị có liên quan. Phóng viên Mạnh Nghị đưa tin chi tiết.
Tham gia hội thi năm nay có các ban chỉ huy quân sự thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng và ban chỉ huy quân sự huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đơn vị tham gia hội thi đều quán triệt và ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các nội dung, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên về mục đích, ý nghĩa thiết thực của phong trào thi đua và hội thi, phát huy được ý thức tự giác, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện từng nội dung, tiêu chí đề ra theo quy chế. Kết quả đạt được cụ thể, hầu hết các đơn vị dự thi có bản vẽ quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng theo phê duyệt, quy hoạch doanh trại hợp lý, quản lý đất quốc phòng theo quy định của pháp luật, kiện toàn hệ thống sổ sách theo dõi đăng ký, ghi chép biến động, sử dụng điện nước bảo đảm an toàn tiết kiệm, quản lý và sử dụng tốt doanh cụ, thống nhất về quy cách, bảo đảm vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, phát huy nội lực trong xây dựng doanh trại. Qua đánh giá, có nhiều đơn vị có sáng kiến hay, cách làm sáng tạo như xây dựng kế hoạch củng cố doanh trại cụ thể thông qua lãnh đạo chính quyền địa phương và chỉ huy cấp trên để kịp thời bố trí ngân sách đầu tư, lập sổ theo dõi với từng loại tài sản. Chỉ huy các đơn vị đã ban hành quy định về việc tăng cường quản lý sử dụng tài sản bền, đẹp, an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội thi vẫn còn những hạn chế như chất lượng cải tạo một số công trình chưa cao, việc đăng ký tài sản theo mẫu còn đơn vị cập nhật chưa kịp thời, lưu trữ chưa khoa học nên khó tìm kiếm, công tác bảo đảm vệ sinh ở một số khu vực chưa thực hiện tốt. Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị tham gia hội thi, góp phần xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đề nghị toàn bộ lực lượng trong quân khu quán triệt nghiêm túc các nội dung, tiêu chí của phong trào tới từng cấp và cá nhân. Cơ quan hậu cần các cấp nâng cao tinh thần tự chủ, lựa chọn, đổi mới các loại hình để tổ chức tốt hơn nữa từng nội dung thi đua. Có kiểm tra, đánh giá việc duy trì kết quả để bảo đảm tính bền vững. Quá trình xây dựng doanh trại phải bảo đảm quy hoạch, nhất là khâu lựa chọn mặt bằng và quản lý, giám sát chất lượng công trình, sử dụng nguồn ngân sách hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Trong đó chú trọng gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp với phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển một cách bền vững, hiệu quả. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 3 giải nhất, 3 giải nhì cho các đơn vị tham dự. Ban chỉ huy quân sự thành phố Phổ Yên giành giải nhất trong khối xây dựng mới.
Thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề và tích cực chủ động kiên quyết triệt để thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước là chỉ đạo của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các sở ngành đơn vị và địa phương đã báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đối với các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thông qua công tác kiểm toán ngân sách địa phương từ năm 2012 đến năm 2021 với các nội dung như kiểm toán chuyên đề về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh Thái Nguyên, về quản lý quy hoạch cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020, hoạt động quản lý môi trường tại Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017-2020, báo cáo chuyên đề về quản lý sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa giai đoạn 2011-2017. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và làm rõ nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt đi sâu vào những vướng mắc cần sớm được giải quyết. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, đơn vị địa phương liên quan thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề và tích cực chủ động phối hợp nhằm kiên quyết, triệt để thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ động rà soát các quy hoạch xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh những nội dung cần thực hiện, giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị địa phương thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo trình tự, đúng quy định của pháp luật và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất là ngày 10 tháng 3. Giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu thành lập đoàn công tác kiểm tra và đôn đốc thực hiện các kiến nghị đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.
Cũng trong ngày hôm nay, 21 tháng 2, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự buổi gặp mặt cán bộ, hội viên câu lạc bộ hưu trí huyện Định Hóa nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn năm 2024. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo huyện Định Hóa và gần 150 hội viên câu lạc bộ hưu trí huyện.
Câu lạc bộ hưu trí huyện Định Hóa hiện có gần 150 hội viên. Những năm qua, các cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin những vấn đề chung về tình hình quốc tế, trong nước và kết quả phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong năm 2023. Kết thúc năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Nhất là năm đầu tiên, Thái Nguyên thu ngân sách nhà nước đạt 20.196 tỷ đồng. Đây cũng là số thu cao nhất từ trước đến nay, đưa Thái Nguyên lọt top 18 tỉnh tự cân đối thu chi và có phần kết dư, đóng góp cho ngân sách trung ương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cán bộ hưu trí đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh, đặc biệt trong việc góp phần đưa huyện Định Hóa hoàn thành về đích nông thôn mới vào năm 2023. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy những kinh nghiệm kiến thức trên mọi lĩnh vực đã công tác, tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ để chung tay xây dựng quê hương ngày một phát triển. Qua trao đổi thông tin, cán bộ hưu trí tham dự rất phấn khởi trước những kết quả mà đất nước và tỉnh đã đạt được trong năm 2023, thể hiện sự tin tưởng và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong năm 2024 và thời gian tới.
Ngày 20 tháng 2, tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Quân khu 1 phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, địa điểm thành lập đội cứu quốc quân 2. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chính ủy Quân khu 1. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Thanh Bình và Thiếu tướng La Công Phương nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa chính trị lịch sử quan trọng. Do vậy, các sở, ban ngành và đơn vị liên quan cần khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tích cực tuyên truyền, vận động người dân bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Các đơn vị phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư, nhà thầu thi công hoàn thiện công trình đúng tiến độ. Dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm thành lập đội cứu quốc quân 2 bao gồm các hạng mục chòi nghỉ, khuôn viên cụm đài tưởng niệm, trụ đài tưởng niệm, nhà che bia, trưng bày, sắp lễ, sân đường nội bộ, bãi đỗ xe. Tổng mức đầu tư dự án là 14 tỷ đồng từ nguồn vốn của một số doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, vốn bổ sung của Quân khu 1 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Công trình dự kiến được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Trung đội cứu quốc quân 2, 15 tháng 9 năm 1941, 15 tháng 9 năm 2024. Ngày 15 tháng 9 năm 1941, tại rừng Khuôn Mánh, Trung đội cứu quốc quân 2 được thành lập với 36 cán bộ chiến sĩ. Dù trang bị vũ khí thô sơ, nhưng đội cứu quốc quân 2 đã cùng nhân dân chiến đấu thành lập chính quyền cách mạng cấp huyện đầu tiên tại Thái Nguyên. Sau này, đội cứu quốc quân 2 được hợp nhất với các lực lượng vũ trang cách mạng khác trở thành đội Việt Nam Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1994, địa điểm rừng Khuôn Mánh được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Thưa quý thính giả, thời gian qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các lực lượng trong và ngoài ngành, sự ủng hộ giúp sức của các tầng lớp nhân dân, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước nói chung và cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Đây cũng là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ gìn sự bình yên trên mỗi tuyến đường. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông 21 tháng 2 năm 1946, 21 tháng 2 năm 2024, mời quý thính giả nghe phóng sự sau.
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một trong những biện pháp trọng tâm Công an tỉnh quan tâm triển khai, trong đó không ngừng đổi mới hình thức biện pháp tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền thường xuyên được bổ sung, thay đổi, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể. Trọng tâm là các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông, nhưng lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Em Phạm Thùy Dung, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cảm nhận về buổi tuyên truyền sân khấu hóa an toàn giao thông.
Tổ chức những cái buổi như là tuyên truyền hay là giao lưu về vấn đề an toàn giao thông và sử dụng những cái bài hát hay là những cái vở kịch hiện đại để lôi cuốn các bạn học sinh tham gia cũng như là có thể truyền đạt đến các bạn học sinh những cái thông điệp ý nghĩa.
Lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên huy động tối đa quân số, phương tiện, trang thiết bị, triển khai các kế hoạch, biện pháp tuần tra, dẫn đường, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, chất kích thích, cơi nới thành thùng xe, quá khổ, quá tải. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Chỉ tính riêng năm 2023 đã phát hiện lập biên bản 44.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trong đó có 4 trường hợp sử dụng chất ma túy, trên 13.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt hành chính trên 40.000 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 76,8 tỷ đồng. Đại úy Nguyễn Xuân Khương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Phú Bình cho biết những khó khăn quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trong quá trình là bây giờ là anh em tiến hành tuần tra kiểm soát cũng như là xử lý các vi phạm, đặc biệt là liên quan đến cái vi phạm về xử lý về nồng độ cồn. Thì bây giờ xử lý vi phạm liên quan nồng độ cồn thì cái mức tiền phạt nó cao, thế nên là cái số lượng cái phương tiện là bị vi phạm là người dân là người ta không đến chấp hành quyết định xử phạt còn nhiều, nên khó khăn cho có việc là bảo quản cũng như xử lý tăng vật phương tiện.
Với phương châm đâu dân cần, cảnh sát giao thông có, đâu dân khó, có cảnh sát giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh luôn có mặt giúp đỡ người dân trong thiên tai, dịch bệnh, tặng hàng nghìn suất quà hỗ trợ người dân mỗi dịp Tết đến xuân về. Bên cạnh đó, tích cực ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của lực lượng cảnh sát giao thông, nhất là thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên các cổng dịch vụ công. Ông Nguyễn Văn Hồng, thành phố Thái Nguyên nhận thấy
tất cả các cán bộ hướng dẫn đầy đủ các thủ tục hết từ dịch vụ công và in tờ khai, xong dán số khung số máy, tất cả được cán bộ hướng dẫn theo quy định của nhà nước hết.
Với sự quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị, sự ủng hộ giúp đỡ của quần chúng nhân dân, liên tiếp trong 4 năm từ 2020 đến 2023, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Không chỉ vậy, lực lượng cảnh sát giao thông còn tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Những kết quả trên góp phần quan trọng giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thúc đẩy lưu thông và giao thương kinh tế, tạo động lực phát triển trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trung tá Chu Anh Tuấn, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.
Chúng tôi cũng sẽ thực hiện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý kiên quyết, quyết liệt đối với cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn với cái phương châm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không có ngày nghỉ. Và với quyết tâm là sẽ đưa cái việc mà gọi là hình thành cái thói quen mà đã uống rượu bia thì không lái xe đưa vào nề nếp đối với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đang ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, ngành và nhân dân tin tưởng giao phó.
Tiếp tục chương trình thời sự sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai.
Đêm gió mùa đông bắc, hôm nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo vào khoảng đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 23 tháng 2, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ. Trời rét về đêm và sáng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Cần chú ý giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ em. Mưa nhỏ gây ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời và giao thông đi lại, nên chúng ta hết sức chú ý.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Trong các ngày 19 và ngày 20 tháng 2, Quân khu 1 đã tổ chức đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện và công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị. Trường Quân sự Quân khu, Lữ đoàn Công binh 575 và Lữ đoàn Xe tăng 409. Qua kiểm tra đánh giá, các đơn vị đã tổ chức quán triệt sâu sắc công tác quân sự quốc phòng, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Quân khu. Cán bộ, chiến sĩ nắm được chủ đề, nội dung, thời gian, mức độ huấn luyện cho các đối tượng, tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống mà đoàn kiểm tra đưa ra, nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng văn kiện, củng cố vật chất, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Ngày 20 tháng 2, Thành đoàn Phú Yên đã tổ chức gặp mặt động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Phú Yên mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời dặn dò các tân binh giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt, sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ. Nhân dịp này, thành phố Phú Yên trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên các tân binh trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Năm 2024, thành phố Phú Yên được giao tuyển chọn 265 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 40 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã tích cực triển khai thực hiện các khâu, các bước trong công tác khám tuyển, lựa chọn những thanh niên có đầy đủ sức khỏe, phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng để phát lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao.
Năm nay, huyện Đại Từ có 310 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, tăng 11 chỉ tiêu so với năm 2023. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện đã biểu dương ý thức trách nhiệm với Tổ quốc và tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ của các tân binh, đồng thời mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.
Trong đợt tuyển quân năm nay, huyện Phú Bình được giao chỉ tiêu 300 công dân tham gia nhập ngũ, tăng 13 công dân so với năm 2023. Trong đó, 262 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 38 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã lựa chọn đủ công dân có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, lên đường nhập ngũ. Trong số đó có 98 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Theo đánh giá, chất lượng công dân nhập ngũ năm nay cao hơn năm 2023. cả về sức khỏe và trình độ học vấn. Về trình độ, đại học có 8 tân binh, cao đẳng có 25 tân binh, trung cấp có 3 tân binh, còn lại là có trình độ văn hóa từ lớp 8 đến lớp 12. Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ngày 20 tháng 2, Sở Giao thông Vận tải đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa về công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn có tổng chiều dài khoảng 29 km, đoạn qua huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên có chiều dài 12,02 km, đi qua 5 xã thị trấn gồm Chợ Chu, Phúc Chu, Đồng Thịnh, Định Biên và Bảo Linh. Có hơn 650 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó phải di dời 47 hộ với trên 72 lô đất tái định cư. Diện tích đất các loại dự kiến thu hồi là 307.475 m². Trong tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức các hội nghị công bố chủ trương đầu tư, triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát, thống kê, kiểm đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại 5 xã thị trấn có dự án đi qua. Tại buổi kiểm tra hiện trường, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã đánh giá cao sự vào cuộc của Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các xã thị trấn về công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương có dự án đi qua và được hưởng lợi từ dự án đã chủ động thành lập ban vận động người dân giải phóng mặt bằng, có kế hoạch phối hợp tuyên truyền và thực hiện di dời tài sản công trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Đến nay, Định Hóa đã hoàn thành việc trích lục, lập bản đồ giải phóng mặt bằng và đang tiến hành rà soát nguồn gốc sử dụng đất đai của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án. Cũng tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đã tiếp thu và giải trình các kiến nghị của địa phương liên quan đến hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, làm cơ sở điều chỉnh cọc giải phóng mặt bằng, xác định và cắm bổ sung mốc giới giải phóng mặt bằng để đảm bảo việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ được chính xác.
Ngày 20 tháng 2, Hội Nước Sạch và Môi trường tỉnh tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập. Sau 20 năm hoạt động, hội có tổng số 55 hội viên tập thể và 7.500 hội viên cá nhân. Hàng năm, hội đều hưởng ứng và tham gia tích cực các sự kiện trên địa bàn tỉnh như Ngày Nước Thế Giới, Ngày Môi trường Thế Giới mùng 5 tháng 6, Tuần lễ Quốc gia Nước Sạch và Vệ sinh Môi trường, Ngày Làm cho Thế Giới Sạch Hơn. Phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai cuộc vận động 503 Sạch, kêu gọi viện trợ 56.000 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình tại 62 xã của tỉnh, tổ chức tặng xe rác đẩy tay, thùng đựng rác cho một số hộ gia đình. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa tầm quan trọng về nước sạch và vệ sinh môi trường. Hiện nay, trên 96,5% hộ gia đình nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt, trên 95% trường học, cơ sở y tế được cấp nước sạch, trên 70% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Với những kết quả trên, trong những năm qua, hội đã được nhận cờ thi đua và nhiều bằng khen của tỉnh trao tặng.
Mỗi năm, ngành y tế Thái Nguyên tiến hành lấy khoảng 700 mẫu thuốc, dược phẩm tại các công ty kinh doanh dược mỹ phẩm, cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn tỉnh. Lực lượng y tế đã tiến hành kiểm tra chất lượng thuốc và chỉ phát hiện 2 mẫu không đạt chất lượng. Nhằm quản lý tốt chất lượng thuốc trên địa bàn, ngành y tế Thái Nguyên luôn quan tâm tới công tác quản lý hành nghề dược. Trong năm 2023, ngành y tế đã cấp chứng chỉ hành nghề dược cho 246 cá nhân, cấp giấy chứng nhận GPP cho 450 cơ sở, cấp giấy chứng nhận GDP cho 9 cơ sở, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 335 cơ sở. Công bố 5 cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc. Đặc biệt, ngành y tế đã thu hồi 207 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, thu hồi 3 chứng chỉ hành nghề dược. Số cơ sở kinh doanh dược hoạt động có giấy phép đến nay là trên 1.400 cơ sở.
Thưa quý khán giả, theo phương án thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài các môn thi bắt buộc là toán và ngữ văn, các thí sinh có thể được chọn 2 môn trong số các môn học ở lớp 12. Theo ghi nhận của các cán bộ quản lý và giáo viên, mặc dù số môn thi tốt nghiệp giảm, kéo theo giảm số lượng tổ hợp môn thí sinh có thể lựa chọn, nhưng thực tế sẽ đảm bảo công bằng và giảm tải áp lực cho học sinh, có tác động tích cực đến định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Phản ánh nội dung này, phóng viên Hồng Hạnh có bài viết sau.
Là thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2025, em Trần Khánh Dung, lớp 11A13, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên đã có những phương án lựa chọn để bước vào kỳ thi theo phương án mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với một học sinh đang theo học tổ hợp các môn khoa học xã hội, phương án thi có 50% số môn thi được lựa chọn sẽ giúp em yên tâm khi học tập và định hướng nghề trong thời gian tới, em Trần Khánh Dung chia sẻ.
Đối với cá nhân em thì em cảm thấy không có quá nhiều khó khăn, mà có thể nói đây là một phương án tốt nghiệp mang lại nhiều lợi ích hơn cho các bạn học sinh, đúng với cái định hướng nghề nghiệp mà mình mong muốn. Thì có môn toán, môn văn và thêm vào đó sẽ chính là môn Anh, và thêm một môn mà em yêu thích nữa là môn lịch sử.
Theo phương án được công bố trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2025, các thí sinh thi bắt buộc hai môn là ngữ văn, toán và hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Trong đó môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với phương án này, theo nhận định của nhiều trường học, học sinh sẽ giảm số lượng các môn học phải ôn tập, trong khi đó cơ hội đỗ tốt nghiệp sẽ cao hơn, vì định hướng chọn trường đại học hoặc chọn nghề cũng sẽ dễ dàng hơn. Em Vương Hà Tâm, lớp 11A14 trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ cho biết.
Cảm xúc đầu tiên của em cũng khá là bất ngờ và vui, bởi vì cái môn thi tốt nghiệp của bọn em được giảm xuống so với chương trình cũ là chỉ còn 2 môn. Ngoài ra thì em cũng cũng có chút lo lắng, bởi vì ngoài môn toán và môn văn ra thì em sẽ chọn hai môn tự chọn của mình, thì các bạn khác cũng sẽ chọn hai môn tự chọn như thế thì khả năng cạnh tranh cũng có thể là sẽ cao ạ.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đồng Hỷ nói.
Nhà trường cũng đã tiến hành xây dựng những cái phương án để sẽ tuyên truyền về cái phương án kỳ thi tốt nghiệp 2025 tới toàn thể học sinh trong các cái buổi sinh hoạt chung, trong các cái buổi sinh hoạt dưới cờ, các giờ sinh hoạt lớp và các giờ bộ môn. Và sau đó thì cũng sẽ tiến hành xây dựng các kế hoạch đảm bảo để cho học sinh có được cái định hướng, và các em sẽ tổ chức học tập và ôn tập theo các cái mục tiêu mà các em mong muốn.
Thầy giáo Trần Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Ngay từ năm học này thì nhà trường cũng đã, một là định hướng cho các em học sinh ở lớp 10, lớp 11, thứ hai là đang tổ chức một cái nhóm để làm công tác tuyên truyền tới các em học sinh ở các trường trung học cơ sở, để các em biết được là khi vào trường chuyên thì ngoài những cái môn chuyên này thì các em cũng phải lựa chọn theo nó phù hợp với cái năng của mình. Chúng tôi đang hy vọng là các trường đại học cũng sẽ có những cái phương án tuyển sinh kịp thời để cho các trường trung học phổ thông có cái định hướng hướng nghiệp nghề nghiệp cho các em.
Từ nay đến khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 còn hơn một năm nữa. Ngay từ bây giờ, các trường trung học phổ thông và các trường đại học cao đẳng cũng cần có những tư vấn định hướng để các học sinh chuẩn bị cho kỳ thi theo kế hoạch tuyển sinh, xét tuyển của các trường, cũng như cần phải biết phương thức xét tuyển đại học sẽ thay đổi thế nào, định dạng đề thi với những môn đầu tiên được đưa vào như tin học, công nghệ ra sao. Từ đó mới có thể định hướng chọn hay không chọn các môn thi mới, cũng như sát hơn theo sở trường, định hướng nghề nghiệp của từng học sinh.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Công Tuấn, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.